Okay.
At the beginning, the first time the Vietnamese were so afraid because they didn't know what it was.
Nhưng mà sau đó thì người ta ta quan sát, ta lặng lẽ ta quan sát.
And then they observed.
Thì người ta thấy thế này, một là cái loại máy bay nó phải bay thấp.
And they found out that first it has that plane has to be at the low altitude.
Thứ hai nữa là nó phải bay theo một cái đường bay rất thẳng.
And second thing it has to fly in the direct route.
Ít nhất là trong
direction.
một cái trên một cái quãng thời gian nhất định nào đó nó phải bay rất thẳng.
In a certain time.
In a certain time
it has to be on the straight direction.
Vì thế cho nên là dân quân họ đã dùng cái kiểu như họ dùng súng máy. Họ không phải là dùng cao xạ, dùng súng máy. Dùng súng máy cái loại gọi là 12 ly 7.
It's called 12.7 mm lever.
Họ phục cái điểm một cái điểm đó thì đến cái lúc mà một
they
cái điểm mà
in a place where they can catch the plane.
Và bắn rơi nó cũng không phải khó khăn gì lắm là bởi
and
vì lúc nó bay rất thẳng
down,
tốc độ không thay đổi này, độ cao không thay đổi, bay rất thẳng,
unchangeable speed, unchanged latitude, unchanged direction.
Và tôi nhớ rằng là chỉ có mấy tháng mùa hè năm 66 thôi, sau đó là Mỹ cũng thôi luôn.
And I remember that it just lasted about several months in summer 66 and then they did not use it.
Does he know what kind of aircraft that was?
Anh có biết loại máy bay đấy, loại máy bay gì vậy?
Tôi không biết một tiếng.
He's not a military man, so anh không phải là nhà quân sự, cho nên là anh không biết được.
But it was a manned rather than an unmanned aircraft.
Như thế thì là máy bay có người lái chứ gì ạ?
Có người lái chứ?
Yeah.
Có người lái.
Man.
Và nó chỉ có mùa hè nó 66 thôi, rồi sau đó tôi cũng thấy.
I saw it just in summer 66 and then it did not appear.
Thành thì cho nên tôi cũng không quan tâm nhiều. Hay là cái loại máy bay mà nó thả thủy lôi xuống sông, thả mìn xuống sông đó mà. Tức là những cái bên phà thì sau này là Mỹ rồi thả mìn bằng máy bay đi.
Another kind of plane that it not through the mine to the river.
Yeah. It so put through mines.
Yeah. Mines into the river.
Thế thì họ cũng phục kích bằng cách tức là tìm những cái địa điểm, những cái vị trí bên sông và thậm chí có những cái dòng sông nó sâu như thế này thì người ta bắn ngang thế này chứ không cần phải bắn cao như thế này. Vì lúc cái máy bay nó thả mìn nó phải xuống mặt nước.
They ambush on the two sides of the river and even if the low altitude they can fight at the two sides to the
not go straight but they can shoot just level. Mm-hmm.
Tôi nhớ rằng là mùa đông năm 1967.
In winter 1967.
Ở Quảng Bình. Ở
in
cái xã
Bình,
Quảng
Province, Quảng Bình.
Nó gọi dạ gọi là cái xã Quảng Phúc.
Quảng Phúc. Quảng Phúc, Cầm Miêu.
Huyện Quảng Trạch của tỉnh Quảng Bình.
Q U A N G B H U C.
Thì có một người, có một nữ dân quân đã bắn rơi, một nữ dân quân thôi. Một nữ dân quân đã bắn rơi một máy bay thả mìn.
Belong to Quảng Bình province. And there was a militia woman shot down.
Cái người đó tên là Nguyễn Thị Xuân.
Her name is Nguyễn Thị Xuân. Nguyễn Thị T H U X-U-A-N.
Tại vì lúc ấy là khoảng 5 giờ chiều mà
it's
trời lại mưa.
5 p.m. And
5
it's
giờ chiều trời mưa.
Raining.
Và mọi người về ăn cơm, chỉ có mình cô ấy với súng đấy thôi.
And every people back home to have dinner.
Và lúc ấy cái máy bay nó đến nó thả mìn thì cô ấy bắn rơi.
And the plane went to threw the bomb and she shot down the plane.
She was the only gunner. She was the only person shooting.
Yeah, because she was the only one to stay with the gun.
Thì tôi nghĩ rằng là có thể nói rằng là thế này, bởi vì không ai không có một cái lý thuyết nào trước cả. Người Việt Nam vốn như thế, về đánh nhau mà có ai dạy trước đâu. Có những cái sĩ quan ta đi học ở trường phương xe của Nga chẳng hạn như thế. Thế nhưng mà cái loại ít lắm, chủ yếu tức là sáng tạo và chiến tranh, tự mình nghĩ ra để mà tìm cách đánh. Nhất là những cái đơn vị dân quân ở làng ở xã mà, thì làm sao mà có cái trường nào để dạy họ được.
For Vietnamese, there is no principle, and by his own way, he can create the principle with the creativeness, and they can fighting against the enemy. Because for the people that live in the commune, is a very small area. Commune and village, they can not, they can be teach about the military lesson, and they only they create own by the
thì ngay trong cái đường mòn cái vận chuyển các cái phương tiện chiến tranh vào Nam mà. Nó cũng thế thôi, cũng luôn luôn có sự thay đổi như thế,
and,
luôn luôn là sáng tạo.
In the Ho Chi Minh trial, the transportation of wood provide to the South is very flexible.
The aspect of the trail I haven't covered yet, you give me some credit, that is what was done with those that died along the Ho Chi Minh Trail. Were there cemeteries set up, or you know, was the body just buried here and one here? How was there a procedure for the burial of dead?
Tức là ông muốn hỏi là về cái việc chôn cất những người mà đã bị chết ở trên đường mòn như thế nào?
Thì cứ mỗi cái chặng đường như thế đều có những cái nghĩa trang, đều có nghĩa trang cả.
Each part there is a
cemetery. Nghĩa trang bao giờ cũng làm chúng tôi rất là buồn, bao giờ nó cũng gỡ được cái gì rất buồn. Bởi vì ông bảo rằng là dân tộc tôi thì cũng không phải đông người lắm, thế mà có thể nói ngày nào cũng có người hy sinh cả.
Việt Nam is not a nation with density population very much about people, but now each day we have people die.
I mean,
I can say every day we have people die.
Nếu bây giờ ông đến thăm cái tang thì ông còn thấy, tức là họ chỉ 19 tuổi, 20 tuổi, nhiều lắm là 25, 27 tuổi, toàn cái lớp mà nếu họ sống thì có thể nói họ đóng góp cho tương lai rất lớn.
And the people that have been died, they very young. Even they only 17 and 18 or 20, and they can contribute much for the nation if they.
When they buried these people in the cemetery, was there any effort made to keep a record of who was in each plot?
Tức là khi mà chôn cất những người trong nghĩa trang thì người ta sử dụng cái gì để mà ghi lại tên những cái người chết hay là?
Đó, ta là có cái mộ trí bằng gỗ, bằng sắt gì đó, ta là có mộ trí. Mà cái nghĩa trang thì thường thường là nghĩa trang tạm, sau đó đem ra.
The cemetery is a temporary cemetery with the shape of made of wood, metal, and then they move.
What is made of metal?
Metal or wood.
Little,
the
That's a piece of stone or a piece of wood in which they written down the name and the date of the birth of day of death or its native village.
It's just like a cross that
mark.
They have name, date of birth.
Yeah. Or whatever they have in hand, for example, day of birth or day of death. Or even know more about, for example, his native village.
Cũng không loại trừ khả năng là có những người không còn xác. Ví dụ như là một trận bom chẳng hạn như thế, thì có thể có những người mà nó bị vùi lấp đi đâu đấy chẳng hạn, cũng có trường hợp không tìm ra.
In some cases, there is no body because
in some cases.
Because the bomb was damaged or destroyed.
Trường Sơn của chúng tôi thì thường thường là nó là cái nơi mà người ta gọi là độc, tức là rất độc, tức là rất rét, rất ghê.
Độc.
Nó gọi là bệnh rét, nơi bệnh rét.
In Trường Sơn, it's a very toxic because.
Không dùng từ độc xích có lẽ không phải đâu, người ta không hiểu. Tức là đây là nơi nhiều bệnh sốt rét thế thôi.
Many types of the disease, especially malaria.
It's a dangerous,
dangerous area. Các nhà khoa học đã nói rằng ở cái vùng biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia mà là nơi có cái sinh trùng sốt rét và mũi sốt rét độc nhất ở thế giới.
Scientists say that in the border with between Vietnam and Laos, there is a very serious, very dangerous mosquito with
which caused
malaria
in the world, the most dangerous.
Và mà cái bệnh sốt rét thì nó lại hay gây cho cái loại thanh niên.
And the malaria usually happen to the young people.
So that ác tính hay.
The acute malaria.
Ác tính thì hay xảy ra về cho thanh niên. Thì tôi và trong tôi cũng bị sốt rét mấy lần.
I had malaria
Ở đã có những thanh niên đi công tác ở giữa đường xong rồi thì là bị sốt rét và chết giữa đường không ai biết cả. Sốt rét tính là ông có thể tưởng tượng được, tức là lên cơn sốt và vật vã và chết luôn.
And some young people they have malaria and they had died
just after very high fever.
Tức là
someone
mà chỉ trong 1-2 tiếng hồ thôi, chỉ trong 1-2 tiếng hồ.
In 1-2 hours, and then they die.
Và một cái nhà khoa học số 1 của Việt Nam về ký sinh trùng đã phải vào ở trong đó để nghiên cứu sốt rét. Và ông ta bị chết vì thứ hai ở trong đó.
And the very
famous scientist
had been come to this place and
do a research on malaria, I think. And he died of malaria in that area also.
This is a Vietnamese scientist?
Người Việt Nam,
đúng
không?
Ông ta là một giáo sư học ở Nhật về.
He's a professor that was studying in Japan.
Does he know his name?
Bác có biết tên ông ấy?
Đặng Văn Ngữ, ông Đặng Văn Ngữ.
Đặng Văn Ngữ. Mr. Đặng Văn Ngữ, D-A-N-G, V-A-N,
N-G. Hà Nội này có một cái tên, có một cái đường tên mang tên ông.
In Hà Nội, there is a street was named by his name.
The after the war, was there a recovery effort made to locate these cemeteries and to relocate the bodies.
Thế ông nói là sau chiến tranh ấy, thì mình có cái việc là chuyển lại những cái mộ mà chí của chiến sĩ hy sinh ở Trường Sơn về không?
Có đấy. khi ấy đang Trường Sơn ở trong Quảng Trị đó. Nhưng mà tôi chắc là cũng không được 100% được.
50%.
Yes, that is we had move it to the Trường Sơn committee.
Cemetery. Mostly we move the one we can find out. We move to Trường Sơn ceremony is in Quảng Trị province now. It's very famous and very it's the largest cemetery in Vietnam, I can say. It's about several tons there.
Nếu muốn viết
thì phải đi qua nghĩa trang Trường Sơn. Đến Quảng Trị nhá. Xong rồi nó có hai đường, một đường là có thể từ đường 1 anh sẽ vào những cái đường đấy, thường là mùa này mùa mưa rất khó đi. Anh phải vào trong Đông Hà. Xong anh mới đi theo cái đường mà đi qua Lào ấy. Thì lên trên đấy thì mình sẽ
không phải đi
không phải qua Lào mà đi đường là
qua sông bên Hải một độ quãng rồi rẽ tới
không, nhưng mà anh phải vào khoảng Đông Hà rồi thì anh mới đi được. Nếu mà anh đi trên đường 1 vào thì cái đường rất xấu, em đã đi rồi không đi nổi. Anh không đi thì em
near Quảng Trị bury all of these Trường Sơn soldiers.
Phải đến mấy nghìn cái mộ nhỉ? 3,000 hay 4,000, about 3 or 4
nhiều lắm.
I don't remember the exact number.
Gia đình mà đem về cũng nhiều rồi.
And it's about 3 or 4. I will check the number. But it's the largest cemetery in Vietnam.
Tổng cộng bao nhiêu người đem về đó rồi? Có 3,000, 4,000 thì ít quá.
Đấy, chỉ
nhiều lắm.
Không, gia đình họ đưa về nhiều, gia đình họ đưa về nhiều, các địa phương họ đưa về nhiều. Các người của tỉnh họ.
Okay, let me check the number and I give you later.
Cái đường Trường Sơn thì nó cũng giống như ở trong trong các chiến trường Đông Việt. Tức là hy sinh ở đâu thì họ biết ở đấy thôi, có quản lý. Chỉ trừ một số rất ít là
and
không
also divide by the units, for example the infantry or the anti-aircraft units. Nên là thời tiết này thì tôi buồn.
Đấy cô có một tượng như một căn cứ của Mỹ cái đấy, nó gọi là Sacrin.
Đi trên đường đi là nó cũng qua cái căn cứ quân sự gì trước của Mỹ ấy, em không nhớ.
Nó là gọi là
đi vào bây giờ vẫn nhìn thấy cái băng cơ của nó ở đấy đấy, cái lô cốt nhưng mà phải đi bộ vào tiếng
là rất miếu,
cồn tiên.
American base named Charlie 2 was located over there.
Charlie 2.
And also the way is across the Cồn Tiên Dốc Miếu military base of the U.S. Mm-hmm. It's very interesting if you can combine that.
Tôi nói là thế này, ở đây là cái phương châm của Việt Nam mà từ ngàn xưa, cái này không phải là bây giờ, không phải là do ông Phong Giáp hay ông nào sáng tạo ra, mà tôi biết từ thời xưa nó đã có rồi, mà Nguyễn Trãi ngày xưa là tổng kết rồi. Tức là Việt Nam là phải lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, thì cái đó là cái nguyên tắc, là từ thời cha ông
chúng tôi đã chọn. One of the motto of Vietnamese that have been draw lesson by Nguyễn Trãi, do you know the name?
Very, very famous leaders of our revolutionary against the aggressors, invaders in the past, and till now we still use it as our motto.
It's not
to the weak fight against the strong. Lấy yếu thắng mạnh, to win over the strong. And the few to win over the many. Right?
Và bắt cái địch phải đánh theo cách của mình.
And force the enemy to fight by our way.
There was a motto of
the Vietnamese.
Yeah, what was the name of the
Nguyễn Trãi. Nguyễn you know. Trãi is T-R-A-I.
T-R-A-I.
A-I.
Sixteenth century.
So, Mr. Poole, check it, the exact century of that.
tôi sẽ về rồi tôi kiểm tra, tôi gọi điện.
Yeah.
Để chính xác.
Chính xác của mình.
And the quote again was the weak fight to win over the strong, the few to win over the many, and force the enemy to fight by our way. Well, this has been a very informative session.
Informative information.
À, đây là cái buổi nói chuyện rất là bổ ích.
Vâng, thì đây tôi có cái gì đó thì tôi biết cái gì tôi nói để cho ông nghe thế.
Everything I know, I would not tell you.
I just tell you what I know.
Yes.
Nếu mà qua cuốn sách của ông mà rồi người Mỹ hiểu được chúng tôi thì cái điều rất tốt.
Yeah.
Tốt và tốt cả cho tôi và cho cả nước tôi.
So your book, if the American can know more about Vietnamese, is very good.
Yes. And he's told me many stories today that I will definitely include in the book.
Những cái câu chuyện mà ông kể cho tôi hôm nay thì tôi sẽ viết lại vào trong cuốn sách.
And hopefully there is a Vietnamese translation of my book. He can say, I told him that story.
Và tôi hy vọng là cái người dịch lại quyển sách
sẽ
của tôi.
Sẽ có người Việt Nam sẽ dịch lại quyển sách đó.
Và đã nói rằng tôi đã nói câu này cho ông
này. Và anh sẽ thấy được là anh đã nói cái gì với ông thì ông ghi lại trong bút, trong sách như thế.
Vâng, vâng. Tôi hy vọng thôi.